SBS Việt ngữ.
Dạ thưa ông, xin chào nhà báo Lưu Tường Quang. Vừa rồi Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị có chuyến thăm 3 ngày tới Việt Nam từ ngày 30 tháng 3 tới ngày 2 tháng 4. Và hôm qua Chủ nhật tại Hà Nội, ngay sau cuộc gặp với Phó Thủ tướng Việt Nam Phạm Bình Minh, thì ông Vương Nghị có phát biểu với báo chí rằng là Trung Quốc và Việt Nam nên giải quyết vấn đề tranh chấp Biển Đông thông qua đàm phán và tiến tới cùng hợp tác khai thác vùng biển của mình. Thì đây là do Reuters đưa, cách phát biểu của ông Vương Nghị nói là East Water. Trong khi tại vùng Biển Đông thì Trung Quốc khẳng định chủ quyền đến 90% vùng biển trên khu vực Biển Đông. Thì không biết là ý của ông Vương Nghị, ông nói là East Water, tức là vùng biển của mỗi nước như thế nào? Và cái chuyến thăm này ngay sau khi Việt Nam ngưng khai thác hợp tác tại cái mỏ cá Rồng Đỏ với hãng Repsol của Tây Ban Nha. Ông nhìn nhận vấn đề này như thế nào? Nó có liên quan gì không thưa ông?
Xin chào cô Mai Hoa và kính chào tất cả quý khán thính giả của đài. Cái chuyến thăm viếng của ông Vương Nghị vừa mới được thăng chức lên cố vấn quốc vụ viện tại Việt Nam vào từ ngày 30 tháng 3 đến ngày 2 tháng 4 là một cái chuyến thăm quan trọng. Tôi nghĩ nó quan trọng về cái phương diện ban giao song phương giữa Bắc Kinh và Hà Nội, cũng như nó quan trọng về phương diện ban giao đa phương giữa các nước hội viên của nhóm gọi là tiểu vùng Mekong mở rộng. Bây giờ chúng ta nói hết, nhưng trước hết là như cô Mai Hoa vừa đặt ra một cái câu hỏi, là một cái vấn đề vướng mắc rất nhiều giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Trung Quốc trong mấy năm gần đây là vấn đề khai thác tài nguyên dầu hỏa tại Biển Đông, mà cái công ty của Tây Ban Nha là công ty Repsol có một cái giao kèo với Petro Việt Nam để khai thác tại cái mỏ Rồng Đỏ. Tức là chúng ta biết rằng trước đây thì cái vấn đề này nó đã được gây ra nhiều gây cấn, và hiện bây giờ thì mới đây cái công ty Tây Ban Nha này đã ngưng hoạt động. Thì theo cái lối giải thích của một vài quan chức tại Việt Nam là cái việc ngưng này là do cái áp lực từ phía Bắc Kinh đối với công ty Tây Ban Nha, chứ không phải là từ Bắc Kinh đối với Việt Nam, nhưng cái đó chỉ là một cách trẻ thời tóc làm tư. Tại vì cái kết quả nó vẫn y như nhau, theo cái nghĩa là cái việc khai thác của Việt Nam không thể thực hiện được, trừ phi Việt Nam có cái cơ hội để mời một cái cộng tác khác, một cái đối tác khác để tiếp tục chương trình. Nhưng mà cái điều này tôi nghĩ có thể không dễ dàng mà xảy ra. Cho nên vì lý do đó thì cũng theo như lời cô trích dẫn cái bản tin của Reuters, là ông Vương Nghị đề nghị là hai bên sẽ tiếp tục khai thác cùng có lợi trong cái vùng biển của mình. Chữ quan trọng là cái vùng biển của mình, tức là East Water. Lý do tại sao? Lý do là tại vì Trung Quốc hay là Bắc Kinh đã nhiều năm nay xác quyết chủ quyền tại Biển Đông theo cái đường lưỡi bò chín đoạn, bao gồm cả khoảng 90% của Biển Đông. Và chúng ta còn nên nhớ rằng vào ngày 12 tháng 7 năm 2016, trong cái vụ kiện giữa Philippines và Trung Quốc trước tòa án trọng tài quốc tế tại The Hague, thì tòa án trọng tài quốc tế đã phán quyết là cái sự xác quyết chủ quyền dưới cái hình thức lưỡi bò chín đoạn là hoàn toàn không có cơ sở pháp lý, tức là bất hợp pháp. Cho nên cái điều mà ông Vương Nghị vừa tuyên bố và cô Mai Hoa vừa trích dẫn, nó không phải là một cái gì mới mẻ, đó là lập trường cố hữu của Bắc Kinh. Thứ nhất là xác quyết chủ quyền một cách rất là thô bạo, và thứ hai là đề nghị hợp tác để khai thác tài nguyên trong cái phạm vi chủ quyền của mình, trong cái phạm vi vùng biển của mình. Thì nếu mà Việt Nam chấp nhận điều này thì cái sự thiệt hại của Việt Nam sẽ vô cùng lớn lao, thưa cô Mai Hoa.
Dạ thưa ông, cũng sau cuộc gặp gỡ giữa ông Vương Nghị với ông Phạm Bình Minh thì ông Phạm Bình Minh cũng trả lời báo chí rằng cái chuyện hợp tác của Việt Nam với Trung Quốc chỉ nên đàm phán, không có dùng vũ lực và nên tuân thủ theo luật quốc tế. Thế thì cái cách trả lời này của ông Phạm Bình Minh nói lên điều gì ở thái độ Việt Nam trong vấn đề Biển Đông thưa ông?
Trong vấn đề Biển Đông thì Việt Nam bây giờ đang thật sự trong cái tình trạng khó khăn. Chúng ta nên nhớ rằng trước kia Philippines là một cái quốc gia có cái lập trường rất rõ rệt và rất mạnh mẽ. Nhưng mà kể từ khi ông Duterte nắm chính quyền, và nhất là sau khi ông đã không theo đuổi cái lợi thế mà tòa án trọng tài quốc tế đã phán quyết cho Philippines, thì Philippines không còn là một quốc gia chỉ trích Trung Quốc mạnh mẽ nữa. Cho nên vì lý do đó mà ngày nay chỉ có Việt Nam là tiếng nói hầu như đơn độc trong cái việc xác quyết chủ quyền của mình. Và tất nhiên khi xác quyết chủ quyền của mình thì nhất thiết phải có những cái bất đồng ý kiến đối với Trung Quốc, mặc dầu là những bất đồng ý kiến đó được gói ghém trong những từ ngữ rất là ngoại giao. Cái việc mà ông Phạm Bình Minh vừa tuyên bố nói rằng hai bên hợp tác giải quyết vấn đề hòa bình qua cái sự thương thuyết đặt theo trên căn bản của luật quốc tế, kể cả luật biển, thì cái điều này nó cũng không có gì mới mẻ trong cái lập trường cố hữu của Việt Nam. Cái vấn đề là ông Vương Nghị cũng dùng những mỹ từ trong cái cuộc họp báo chung với ông Phạm Bình Minh và nói rằng Trung Quốc cũng đồng ý là các nước, hay là nói riêng rẽ là Trung Quốc và Việt Nam, sẽ không có những cái động tác riêng rẽ có thể làm cho tình hình nó trở nên căng thẳng hơn. Cái điều này đó, nói là một chuyện và làm là một chuyện khác. Chúng ta đã biết rằng cái lập trường mà Trung Quốc nêu ra giải quyết vấn đề bằng phương tiện hòa bình và thương thuyết đã nói từ mấy năm nay rồi, trong cái bối cảnh của cuộc thương thuyết cho một quy tắc ứng xử COC. Nhưng mà trong thực tế thì cũng trong mấy năm gần đây Trung Quốc đã biến đá thành đảo, chẳng hạn như đá nhân tạo, đá chữ thập, đá Subi và đá Vành Khăn đã trở thành những đảo nhân tạo, và Trung Quốc đã thiết lập những cơ sở quân sự đe dọa cho nền hòa bình thế giới. Thì nếu mà chúng ta nhìn từ mỹ từ thì cái lập trường giữa Trung Quốc và Việt Nam có lẽ không có nhiều khác biệt, nhưng mà chúng ta nhìn cái thực hiện, cái tuân thủ những mỹ từ đó được như thế nào thì cái sự thật nó hoàn toàn khác hẳn. Cho nên vì lý do đó tôi nghĩ rằng những lời trích dẫn mà cô Mai Hoa vừa nói đối với ông Phạm Bình Minh, cũng như tôi nói thêm là trong mấy ngày thăm viếng chính thức Việt Nam thì ngày 31 tháng 3 ông Vương Nghị đã gặp Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, và ngày 1 tháng 4 thì ông Vương Nghị đã gặp Chủ tịch nước Trần Đại Quang. Sở dĩ tôi nói cái điều này là tại vì ông Trần Đại Quang trong cái cuộc tiếp kiến với ông Vương Nghị đã lặp lại một cái công thức rất cũ mà nó không có ý nghĩa gì trong cái bối cảnh ngày nay. Tức là ông Trần Đại Quang nói rằng cái ban giao giữa Bắc Kinh và Hà Nội là ban giao vừa là anh em, vừa là đồng chí, vừa là láng giềng. Tất cả những chuyện đó đã nói từ mấy chục năm nay rồi, nhưng mà trong thực tế nó không có những cái liên hệ nào mà nó tốt đẹp cho Việt Nam. Trung Quốc luôn luôn tạo ra nhiều áp lực và lớn nước Việt Nam trong cái vấn đề chủ quyền của Biển Đông, cũng như trong vấn đề biên giới tại phía Bắc, trên bộ cũng như trên vịnh Bắc Việt, thưa cô Mai Hoa.
Dạ thưa, nếu mà nhìn nó ở trên cái bình diện mà cái chuyến Seventh Fleet USS của Mỹ vừa tới thăm á, thì nó nói lên điều gì thưa ông?
Tất nhiên vì lý do cái áp lực từ phía Trung Quốc, cho nên Việt Nam từ mấy năm nay đã theo đuổi một chính sách gọi là đa phương hóa và đa dạng hóa. Đa phương hóa tức là có nhiều đối tác khác nhau, và đa dạng hóa tức là trên những lĩnh vực khác nhau. Thì Việt Nam tương đối thành công trong cái lĩnh vực này, và đặc biệt là có những cái bước tiến cụ thể gần với Hoa Kỳ. Và trong cái bối cảnh đó thì lần đầu tiên chiến hạm hay là đội tàu hàng không mẫu hạm Cao Wilson đã thăm viếng Việt Nam, hay là nói khác là đã thăm viếng Đà Nẵng trong tháng 2 năm 2018. Nhưng mà chúng ta phải nói thêm là cũng trong cái bối cảnh ấy thì Tổng thống Donald Trump đã 3 lần ra lệnh hay là cho phép hải quân của Hoa Kỳ tuần tra Biển Đông và xuyên qua những cái vùng mà gọi là 12 hải lý mà Trung Quốc xác quyết chủ quyền tại các đá biến thành đảo nhân tạo. Cái đó là cái điểm tích cực nhìn từ phía Hoa Kỳ. Nhưng mà nói đi thì phải nói lại, tại vì trong khi mà ông Vương Nghị thăm viếng Việt Nam từ ngày 30 tháng 3 đến ngày 2 tháng 4 thì Trung Quốc làm gì? Trung Quốc chuẩn bị một cuộc tập trận lớn lao tại Biển Đông mà trong đó có sự tham dự của hàng không mẫu hạm hay là tàu sân bay. Đầu tiên của Trung Quốc là chiến hạm Liễu Ninh. Cho nên nếu chúng ta nhìn thấy những động thái về phương diện sinh hoạt hải quân của Mỹ tại vùng Biển Đông cũng như đối với Việt Nam, và ngược lại chúng ta nhìn những cái động thái về hải quân và cái quân lực của Trung Quốc tại Biển Đông, thì chúng ta thấy cả hai bên đều đang theo đuổi một cái gọi là chiến dịch tín hiệu, tức là bày tỏ cái sự quan tâm của mình đối với Biển Đông bằng cái sự hiện diện của hải quân hay là bằng cái sự hiện diện của những cuộc thăm viếng. Cho nên vì lý do đó mà để trả lời câu hỏi của cô, thì tất nhiên Hoa Kỳ cũng có những cái thông điệp rất rõ rệt đối với Bắc Kinh là Hoa Kỳ quan tâm tới Biển Đông, và đặc biệt là coi Việt Nam như là một đối tác, tuy rằng chưa phải là đối tác chiến lược mà chỉ ở cái đối tác toàn diện mà thôi. Trong khi đó thì là Bắc Kinh cũng có những cái sứ điệp tương tự như vậy, mặc dù họ nói rằng cuộc tập trận của họ cũng như cái sự sử dụng, cái sự hiện diện của chiến hạm Liễu Ninh không phải là một đe dọa cho các nước khác. Tất nhiên nó là một sự đe dọa cho các nước khác, là tại vì những căn cứ quân sự mà Trung Quốc đã thiết lập tại các đá biến thành đảo ở Trường Sa của Việt Nam thì nó là một cái đe dọa thường trực cho Việt Nam.
Dạ thưa, qua những gì ông trình bày thì thấy rằng rõ ràng là Việt Nam vẫn chỉ bằng những cái lời nói của mình, bằng những cái mỹ từ để mà bảo vệ cái quyền lợi ở trên Biển Đông cũng như trên đất liền. Có người nói rằng là với việc mà Trung Quốc tuyên bố là 90% chủ quyền của họ trên Biển Đông thì Việt Nam chả có gì để mất, không còn gì để mất nữa. Mà tại sao Việt Nam không lên tiếng đi kiện Trung Quốc như là Philippines đã làm? Thì có câu hỏi này đến nay vẫn còn bỏ ngỏ. Việt Nam chưa bao giờ nghĩ đến cái việc hay là tuyên bố hay thậm chí phản đối những cái gì ngoài chỉ là phản đối kịch liệt như những lời tuyên bố của cái người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam. Và cái chuyến thăm này cũng ngay hội nghị lần 6 giữa các nước vùng tiểu vùng Mekong hay là vùng hạ lưu sông Mekong. Mà khu vực sông Mekong gần đây có rất là nhiều vấn đề do khai thác quá mức dẫn đến ảnh hưởng tới cuộc sống của 360 triệu con người dân đã sống nhờ vào dòng sông này. Thì đây là cái đề tài nó khá rộng, nhưng mà tổng hợp lại cái chuyến thăm này của ông Vương Nghị tới để thấy rằng là cái vị thế Việt Nam đối với vấn đề Trung Quốc, nói một cách ngắn gọn lại thì nó có sự thay đổi nào không thưa ông?
Tôi nghĩ là cái sự thay đổi đó nếu có, nó cũng chỉ là cái sự thay đổi về bề mặt, nó cái sự thay đổi về mỹ từ. Là tại vì cái khó khăn của Việt Nam á, là như cô vừa nói đó, khi 90% của Biển Đông mà Trung Quốc đã xác quyết chủ quyền thì có lẽ Việt Nam không còn cái gì khác để mất thêm. Nhưng mà thực sự Việt Nam còn rất nhiều điều để có thể mất thêm. Bây giờ chúng ta trước khi trả lời câu hỏi của cô về cái vấn đề tiểu vùng sông Mekong, tức là GMS lần thứ 6, tôi cần nói thêm một điểm. Là Việt Nam cũng như các quốc gia ASEAN đang cố nỗ lực thúc đẩy Trung Quốc tiến tới cái việc có thể thỏa thuận được một cái bộ quy tắc ứng xử COC để thay thế cho cái bản tuyên bố ứng xử DOC đã được đồng ý với nhau từ năm 2002. Chúng ta nên nhớ rằng cái bản văn của DOC chỉ là bản văn tạm thời trong khi chờ đợi một cái quy tắc ứng xử COC có thể được đồng ý. Nhưng mà Trung Quốc đã dậm chân tại chỗ từ 25 năm nay. Và cho đến bây giờ thì hai bên chỉ có đồng ý cái khung về những nguyên tắc để thảo luận. Vấn đề khó khăn của Việt Nam trong vấn đề này là Việt Nam muốn COC có tính cách ràng buộc mà Trung Quốc không muốn. Trung Quốc chủ trương COC cũng như DOC chỉ có tính cách tự nguyện. Và cái vấn đề thứ hai cũng rất quan trọng cho Việt Nam là Trung Quốc đối với DOC cũng như đối với COC trong tương lai chỉ muốn áp dụng cho vấn đề Trường Sa mà thôi và không áp dụng cho vấn đề Hoàng Sa. Lập trường của Trung Quốc từ trước tới nay là không bao giờ muốn thương thuyết, ngay cả đến việc thương thuyết song phương với Việt Nam trong vấn đề Hoàng Sa. Chúng ta biết rằng Hoàng Sa đã bị Trung Quốc chiếm đóng từ tay của Hải quân Việt Nam Cộng Hòa vào ngày 19 tháng 1 năm 1974. Đấy, tôi chỉ nói vắn tắt cái điểm này tại vì nó quan trọng, là nếu mà cái COC có tính cách ràng buộc và áp dụng cho cả Hoàng Sa lẫn Trường Sa thì Việt Nam có một phần nào thắng lợi. Nhưng mà cho tới giờ phút này thì cái điều đó có vẻ như chưa đạt được và có thể không đạt được. Bây giờ trở lại trong cái vấn đề...
Dạ thưa, Mai Hoa xin cắt ngang. Vì sao ông nói rằng có vẻ và sẽ không đạt được?
Tôi nói điều đó là tôi nói trong cái thực tế. Chúng ta nên biết rằng tổ chức ASEAN hành xử trên căn bản đồng thuận, tức là consensus. Và Trung Quốc đã mua chuộc được Campuchia và Trung Quốc đã mua được Lào. Cho nên bất cứ những cái động thái nào mà bất lợi cho Trung Quốc không cần phải lên tiếng để cho Lào và Cao Miên lên tiếng. Cho nên vì lý do đó, nếu lập trường của Trung Quốc, mà tôi nghĩ là cái lập trường này đã có từ trước tới nay mà không thay đổi, là COC cũng như DOC không có tính cách ràng buộc, và COC cũng như DOC không áp dụng cho quần đảo Hoàng Sa. Cho nên nếu đó cái lập trường đó mà Trung Quốc tiếp tục duy trì, mà tôi nghĩ là Trung Quốc sẽ bảo vệ cái lập trường của mình, thì Lào và Cao Miên sẽ chống đối bất cứ một cái động thái nào từ phía Việt Nam để có thể đạt được cái điểm quan trọng này. Mà nếu Lào và Cao Miên phản đối thì ASEAN sẽ không có lập trường. Cho nên vì lý do đó mà tôi bi quan về cái kết quả của cuộc thương thuyết về COC với tư cách là có tính cách ràng buộc và phạm vi áp dụng là luôn cả Hoàng Sa và Trường Sa, thưa cô Mai Hoa.
Dạ thưa, cái vấn đề chủ quyền không chỉ riêng Biển Đông mà ngay cả trên cái lưu vực sông Mekong cũng là vấn đề chủ quyền ở trong đó. Một khi mà nguồn nước ở trên dòng sông bị những cái nước ở trên phía thượng nguồn sử dụng mà những cái nước ở dưới không thể nói được gì. Thay vì đi vào chi tiết hội nghị lần 6 của các nước trong cái lưu vực sông Mekong, thì Mai Hoa muốn hỏi ông quay lại cái vấn đề chủ quyền của Việt Nam đối với lại Biển Đông, hay là chủ quyền Việt Nam đối với đất nước của mình. Thái độ Việt Nam nếu như muốn khẳng định quyền hạn cũng như là chủ quyền của mình, theo ông thì thái độ Việt Nam nên như thế nào thưa ông?
Tất nhiên là thái độ Việt Nam nên là một chuyện, mà có thể làm được hay không là một chuyện khác. Tôi đã từng nói rất nhiều lần trên các hệ thống truyền thông quốc gia cũng như quốc tế, là Trung Quốc, là Bắc Kinh đang có một chiến lược Trường Sơn Đông và Trường Sơn Tây để bóp nghẹt Việt Nam. Trường Sơn Đông là Biển Đông và Trường Sơn Tây là dòng sông Mekong. Trung Quốc xây rất nhiều đập ở thượng nguồn để sử dụng nguồn nước, và Lào và Cao Miên, tức là hai đàn em của Trung Quốc, cũng đang có những cái dự án rất lớn lao. Thực sự nó có dự án tới 11 đập thủy điện bắc ngang dòng sông Mekong, chẳng hạn như Sayaburi tại Lào hay là Nam Hồng tại Cao Miên. Cái vấn đề là làm thế nào để có thể Việt Nam bảo vệ được tài nguyên của mình, nhất là đối với đồng bằng sông Cửu Long ở hạ nguồn có 20 triệu người Việt sinh sống. Đây là một cái khuyết điểm rất lớn đã xảy ra. Trong cái vấn đề Biển Đông thì chúng ta còn nhớ là ông Phạm Văn Đồng với tư cách là Thủ tướng đã ký công hàm gửi cho ông Chu Ân Lai công nhận tuyên bố của Bắc Kinh về vấn đề lãnh hải tại Hoàng Sa và Trường Sa. Và trong cái vấn đề dòng sông Mekong đó thì trước đây, trước năm 1975 chúng ta có một cái ủy ban sông Mekong, tức là Mekong Committee, gồm cả Thái Lan, Lào, Cao Miên và Việt Nam Cộng Hòa. Dưới cái thỏa hiệp của ủy ban sông Mekong đó thì mỗi nước đều có quyền phủ quyết, cho nên vì lý do đó mà Việt Nam Cộng Hòa đã có quyền phủ quyết. Tuy nhiên sau năm 1975 và nước là đến năm 1995 khi mà ủy hội sông Mekong, tức là Mekong Commission, được thành lập bởi Thái Lan, Lào, Cao Miên và Việt Nam, thì ông Nguyễn Minh Cầm lúc bây giờ là Bộ trưởng Ngoại giao của Việt Nam đã từ bỏ cái quyền phủ quyết của Việt Nam trong cái vấn đề của sông Mekong. Cho nên vì lý do đó mà một quốc gia nhỏ như một quốc gia Lào hay là một quốc gia tương đối nhỏ như là Cao Miên, họ có quyền quyết định để xây đập mà Việt Nam không có thể phủ quyết được. Đó là một tai hại lớn lao đã xảy ra từ năm 1995. Bây giờ trở lại trong cái vấn đề phát triển tiểu vùng sông Mekong mở rộng, thì đây là một cái dự án quan trọng mà Ngân hàng Phát triển Á Châu đã đề nghị từ năm 1992. Và từ đó cho đến nay thì các quốc gia trong vùng cũng như các quốc gia cấp viện ngoài vùng đã chi khoảng 21 tỷ đô la trong cái vấn đề xây đắp cơ sở hạ tầng. Và tại cái hội nghị thượng đỉnh tiểu vùng sông Mekong xảy ra từ ngày 30-31 tháng 3 vừa qua thì năm quốc gia thành viên, tức là Miến Điện, Thái Lan, Lào, Cao Miên, Việt Nam và Trung Quốc đã đồng ý với nhau về một cái loạt dự án trị giá những 66 tỷ đô la để phát triển tiểu vùng sông Mekong. Nếu phát triển một cách bền vững và phát triển một cách hài hòa, theo như lời ông Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tuyên bố, thì cái điều đó nó không có thiệt hại nhiều cho Việt Nam. Nhưng mà chúng ta nên nhớ rằng mỗi quốc gia tuy là thành viên của tổ chức tiểu vùng sông Mekong EMS ở Đại hội kỳ thứ 6 đều có những mỹ từ nói như nhau, nhưng mà trong thực tế mỗi nước đều theo đuổi quyền lợi riêng của mình. Và do đó Việt Nam với tư cách là một quốc gia hạ nguồn lúc nào cũng chịu thiệt thòi. Và vì lý do đó tôi không tin là trong tương lai cái tình trạng khô hạn cũng như tình trạng nghèo đói có thể xảy ra tại vùng đồng sông Cửu Long nó không thể tránh được. Đó là một điều hết sức đáng tiếc, là tại vì đồng bằng sông Cửu Long như chúng ta được biết nó là vựa lúa của Việt Nam và của cả Đông Nam Á và thế giới. Thế bây giờ nó trở thành trong một trong hai vùng nghèo khó nhất của Việt Nam, thưa cô Mai Hoa.
Dạ thưa, ông có viễn kiến gì sau tất cả những vấn đề này đối với tình hình Việt Nam thưa ông?
Cái viễn kiến của nhiều người nhìn từ nhiều quan điểm khác nhau. Cái viễn kiến của tôi là cho tới khi nào mà Việt Nam còn đặt dưới sự thống trị của Đảng Cộng sản Việt Nam và trong cái liên hệ giữa Việt Nam với Trung Quốc đặt ở ba cái tầng khác nhau, tức là liên hệ giữa đảng với đảng, liên hệ giữa nhà nước với nhà nước, liên hệ giữa chính phủ với chính phủ, thì tôi thấy Việt Nam khó thoát ra khỏi cái quỹ đạo của Trung Quốc. Cho nên vì lý do đó mà cái vấn đề là Việt Nam phải có những thay đổi sâu rộng về phương diện chính trị, thay đổi sâu rộng về cái khả năng, cái tầm vóc, nội lực của quốc gia để có thể có được cái sức mạnh mà đối phó với cái áp lực từ phía Bắc Kinh, thưa cô Mai Hoa.
Dạ thưa, nếu Việt Nam muốn có quyền phán quyết mạnh mẽ thì là phải thoát khỏi cái đảng Cộng sản. Nhưng mà có ý kiến cho rằng Việt Nam sẽ loạn nếu như mà không có đảng Cộng sản, là bởi vì người ta không nhìn thấy một cái sự thay thế nào khác. Cái thứ nhất, cái thứ hai nữa, nếu không có đảng Cộng sản thì Việt Nam sẽ, nếu một cái lực lượng nào khác thay thế thì họ sẽ làm gì, họ sẽ làm như thế nào trong khi họ còn rất là non trẻ. Với những ý kiến đó thì ông trả lời như thế nào thưa ông?
Tôi trả lời, tôi cho là những người có ý kiến đó thì tất nhiên họ có quyền có ý kiến đó. Tôi không có chỉ trích họ là họ có cái quan điểm như vậy. Nhưng mà cái ý tôi muốn nói đó, trong cái ban giao quốc tế, các nước ban giao trên căn bản quốc gia, trên căn bản chính phủ, không có nước nào ban giao trên căn bản đảng cả. Thí dụ như tại Úc Đại Lợi, đảng lao động có thể nắm chính quyền. Nhưng mà khi nước Úc mà ban giao với nước ngoài thì là chính phủ Úc ban giao với nước ngoài, chứ không phải đảng lao động mà liên hạc với đảng Cộng sản tại Bắc Kinh. Cho nên cái quan hệ giữa đảng với đảng là một cái quan hệ ràng buộc mà Việt Nam không thoát khỏi, bị áp lực rất nhiều. Sở dĩ tôi nêu ra cái vấn đề đó là tại vì tôi muốn theo đuổi cái nguyên tắc căn bản của ban giao quốc tế. là ban giao giữa hai nước phải được thực hiện giữa chính phủ với chính phủ, quốc gia với quốc gia, chứ không phải của đảng. Đó là điểm thứ nhất. Điểm thứ hai đó, nếu lập luận nói rằng nếu không có đảng Cộng sản cầm quyền Việt Nam bị rối loạn, thì cái điều đó nó chưa hẳn đã xảy ra, là tại vì như chúng ta nhìn thấy sau sự sụp đổ của các quốc gia Cộng sản tại Đông Âu, thì các nước Đông Âu vẫn có thể tồn tại dưới một hình thức dân chủ nào đó, có khi lên, có khi xuống, nhưng mà đại khái là họ vẫn phát triển được, và bây giờ có khi họ phát triển nhiều hơn, và một số quốc gia đó trở thành thành viên của NATO, tức là cái khối phòng thủ Bắc Đại Tây Dương do Mỹ lãnh đạo, và trở thành thành viên của cái nhóm Liên Âu, tức là cái tổ chức kinh tế để phát triển giữa Tây Âu và một số hội viên mới. Cho nên nếu chúng ta nói rằng cái việc Việt Nam sẽ nổi loạn, sẽ rối loạn trong cái thời hậu Cộng sản, thì tất nhiên chúng ta không thể loại trừ cái nguy hiểm đó, nhưng mà chúng ta phải có cái tin tưởng là học hỏi cái kinh nghiệm của các quốc gia trước kia là Cộng sản, bây giờ trở thành quốc gia tự do và đang phát triển mạnh mẽ. Thì không có lý do gì Việt Nam không có được cái trường hợp, không có được cái sự lựa chọn đó để có được cái sự thoát chung một cách hữu hiệu và có thể đem lại cho dân tộc Việt Nam một cái cơ hội mới trong cái vấn đề phát triển đất nước Việt Nam. Chúng ta nhìn Đại Hàn, chúng ta nhìn ngay cả đến Đài Loan, chúng ta cũng đã thấy rằng những cái quốc gia trước kia nó đã từng được cai trị một cách độc đoán, độc tài, nhưng mà bây giờ họ trở thành những cái quốc gia dân chủ và cái sự phát triển kinh tế của họ rất mạnh mẽ, mà họ trở thành những cái nói rất quan trọng trên chính trường quốc tế, không những tại châu Á, Thái Bình Dương mà trên cả thế giới, ví dụ như Đại Hàn chẳng hạn. Chúng ta nên nhớ rằng vào năm 1953, khi mà cái cuộc chiến tranh Nam Bắc Hàn chấm dứt, thì Nam Hàn là một quốc gia nghèo khổ, lợi tức của Nam Hàn thua xa lợi tức của Việt Nam, và cái sự phát triển của Nam Hàn không bằng sự phát triển của Việt Nam lúc bây giờ 1953 dưới chính phủ quốc gia Việt Nam. Nước Việt Nam lúc bây giờ là một quốc gia thống nhất và độc lập. Thì tại sao bây giờ chúng ta thua suốt Đại Hàn tới những mấy chục năm mà có lẽ không bao giờ bắt kịp? Lý do là tại vì cái thể chế chính trị chúng ta không cho phép đất nước chúng ta có thể phát triển một cách mạnh mẽ và có thể có được cái cơ hội để bắt kịp với các quốc gia láng giềng. Nhiều người Việt Nam nghĩ rằng bây giờ tôi về nước, tôi thấy rằng đất nước Việt Nam bây giờ tốt hơn, phát triển mạnh mẽ hơn, đẹp hơn năm 1975. Tất nhiên không có nước nào mà đứng dậm chân tại chỗ. Từ năm 75 cho đến năm 2018, tức là 43 năm, Việt Nam phải khác, phải phát triển hơn. Nhưng mà chúng ta không thể so sánh như vậy trên cái căn bản đường thẳng, mà chúng ta phải so sánh trên cái căn bản đường ngang. Tức là cũng trong cái thời điểm từ 75 tới năm 2018, những quốc gia như Malaysia, như Thái Lan, như Singapore, như Indonesia đã phát triển như thế nào so với cái sự phát triển của Việt Nam. Chúng ta nên nhớ rằng trong năm 2018, Việt Nam phải mất 20 năm nữa mới bằng được cái sự phát triển của Malaysia ngày nay, 2018. Trong khi đó cái sự phát triển của Malaysia vẫn tiếp tục. Cho nên Việt Nam không có cái cơ hội gì có thể bắt kịp những quốc gia như Malaysia. Là tại vì nếu chúng ta mất 20 năm nữa để bằng quốc gia Malaysia ngay từ năm bây giờ, thì biết bao giờ chúng ta mới có thể bắt kịp được Malaysia, chứ đừng nói chi đến một quốc gia rất là phát triển như là Singapore chẳng hạn.
Dạ vâng, những cái sự chậm lụt hay như là bị tụt hậu của Việt Nam là bởi vì do cái chính thể chính phủ đã ràng buộc. Tuy nhiên, nếu ví dụ như Việt Nam mà tự chọn cho mình hay là tự quyết sát cho mình có được một cái sự chính thể để mà có thể cởi trói, để mà có thể vươn, thì ông có tin rằng là Việt Nam có thể tạo cho mình một cái sự lột xác không thưa ông?
Tôi nghĩ là đất nước Việt Nam chúng ta đã tồn tại từ 4-5 ngàn năm nay rồi. Trong cái thời kỳ đen tối cả 1 ngàn năm Bắc thuộc, chúng ta vẫn tồn tại. Trong cái thời kỳ Pháp thuộc, chúng ta vẫn tồn tại. Tôi không nói cái thời kỳ mà có cái sự liên hệ của Mỹ, tại vì Mỹ không tới Việt Nam để biến Việt Nam thành một thuộc địa, như là cái lời tuyên truyền của Đảng Cộng sản Việt Nam. Hoa Kỳ tới Việt Nam như là một đồng minh, và Hoa Kỳ tới Việt Nam để phát triển Việt Nam, chứ Hoa Kỳ không có cái tham vọng đất đai như là Trung Quốc đối với Việt Nam. Cho nên vì lý do đó mà cái sự lột xác có thể có và có thể được, và Việt Nam, tôi nghĩ rằng cái tiền đồ của Việt Nam với tư cách là một tổ quốc, với tư cách là đất nước của chúng ta, sẽ không có những cái ngày đen tối trong tương lai. Cái vấn đề là cái thời điểm nào cái sự thay đổi nó có thể xảy ra. Và do đó thì đó là một cái điểm bất định mà chúng ta không thể nói được, thưa cô Mai Hoa.
Dạ vâng. Thưa, cảm ơn nhà báo Lưu Tường Quang rất là nhiều cho buổi trò chuyện ngày hôm nay.
Tôi cảm ơn cô Mai Hoa và kính chào tất cả quý vị khán thính giả của đài. sbs.com.au/vietnamese